Chương 42, Ngô Biên Thủy huyện Tôn Ngộ Không thực sự đã đề phòng Lưu Quang Vạn Thế Phật, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp. Quang Minh Tự Tại Phật tất nhiên cũng đánh giá thấp kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không sao lại không xem thường những chùm sáng của đối phương, bởi vì trước đó kim cô bổng đã liên tục xuyên thủng gần 1000 chùm sáng. Vì vậy Tôn Ngộ Không nghĩ rằng những chùm sáng đó chỉ là một số phòng thủ cứng rắn. Vì vậy, khi nhìn thấy Lưu Quang Vạn Thế Phật phóng ra hai chùm sáng cuối cùng, hắn cũng không để ý. Nhưng khi nắm đấm của hắn đánh vào chùm sáng, Tôn Ngộ Không liền biết mình đã mắc sai lầm khi chủ quan. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Tôn Ngộ Không đã bị chùm sáng hút vào bên trong. Sau khi đi vào, Tôn Ngộ Không mới phát hiện ra rằng những chùm sáng đó không đơn giản như hắn tưởng tượng, mà là một thế giới rộng lớn. Mặc dù Tôn Ngộ Không không nhận được sinh mệnh trong thế giới này, nhưng ngoại trừ việc không có sinh mệnh, thế giới này không khác gì thế giới mà hắn đang ở. Sự khác biệt duy nhất là toàn bộ thế giới này đều là nước, không chỉ dưới bầu trời có mưa, mà bất cứ nơi nào ánh mắt của hắn nhìn tới đều toàn là nước. Có nước nóng cháy, nước sét lóe sáng, nước đen như mực, nước độc màu xanh lá cây, và thậm chí còn có nước trong suốt như hư không. Không biết Lưu Quang Vạn Thế Phật đã làm thế nào để tạo ra nhiều nước kỳ lạ như vậy. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn lập tức rơi xuống, mặc dù hắn cố gắng bay lên, nhưng hắn bất lực vì mưa quá dày đặc, và mỗi giọt mưa đều nặng hơn vạn cân. Mặc dù chúng không làm hắn bị thương, nhưng chúng khiến hắn không thể bay lên được. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không đành phải co lại thành một đoàn để giảm bớt diện tích bị hạt mưa đánh trúng. Sau một lát, phù phù một tiếng, Tôn Ngộ Không đã tiến vào một đại dương mênh mông lóe sáng với tia sét. Khi hắn rơi xuống, nước biển dường như bị kích thích bởi một thứ gì đó và tất cả các tia sét trong nước đều hội tụ trên người hắn. Và những tia sét ở xa vẫn đang không ngừng hội tụ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giáp của Tôn Ngộ Không đã hóa thành tro bụi và sau đó biến mất. Tôn Ngộ Không mặc dù không bị thương, nhưng cũng cảm thấy máu sôi trào. Từ trên cao rơi xuống với quán tính lớn, cộng thêm việc bị tia sét oanh kích trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nhưng hắn biết rằng nếu không thể tỉnh táo ngay lập tức, thì sẽ là những tia sét khủng khiếp hơn. Khi đó hắn có thể sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không đột nhiên cắn lưỡi mình, một cơn đau nhói truyền đến, miễn cưỡng tỉnh táo, sau đó nhìn bốn phía. Tôn Ngộ Không vẻ mặt nghiêm túc, ban đầu hắn đã không giỏi bơi lội, và càng không giỏi chiến đấu dưới nước, huống chi hiện tại không chỉ có nước, mà trong nước còn có đầy tia sét biến thành màu đen. Điều này khiến việc di chuyển của Tôn Ngộ Không càng khó khăn hơn. Thử một động tác, tình huống khiến Tôn Ngộ Không trong lòng lạnh toát. Mặc dù tứ chi có thể cử động, nhưng thân hình của hắn vẫn đang không ngừng hạ xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ áp lực cực lớn dưới đáy biển sẽ có thể khiến hắn bị thương nặng. Tình hình ngày càng nguy cấp, lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu Tôn Ngộ Không. Sau đó Tôn Ngộ Không vung tay hai bên, sau đó toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Trong chớp mắt ánh sáng vàng đã trở nên mãnh liệt. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đang co lại thành một đoạn, và sau đó ánh sáng vàng lại bắt đầu từ từ mở rộng. Trong vài hơi thở, nó đã mở rộng thành một quả cầu sáng khoảng 3 thước. Sau đó, quả cầu sáng lóe lên và nước biển lại trở lại màu xanh lam sẫm ban đầu. Nhưng bây giờ, có một quả trứng lớn màu vàng trong nước. Cái trứng không có một vết tích nào và nó bóng như gương. Bên trong quả trứng, một bức tượng đất dày đã xuất hiện. Bức tượng đất có hình dạng của một quả trứng, và nó được bao bọc bởi một vỏ kim loại. Bên trong bức tượng đất, Tôn Ngộ Không đang ngồi xếp bằng. Ban đầu, trong lúc nguy cấp, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ đến hai nguyên tố đất và kim trong cơ thể mình. Sau đó, hắn thôi thúc số lượng linh lực thuộc tính kim không nhiều trong cơ thể mình từ bên ngoài thân mở rộng, gạt ra nước biển, đồng thời hình thành một không gian phong bế kín không kẽ hở. Sau đó, để phòng ngừa kim loại chém điện, hắn lại dùng nguyên tố thổ tạo dựng 6 bức tượng đất, dùng tượng đất tạo thành một hình lập phương, và bản thân hắn ngồi xếp bằng trong hình lập phương tượng đất. Lần này, hắn tạm thời an toàn. Trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không thu thần thức lại, toàn bộ tập trung vào Hải Triệu Thánh Hải. Sau đó, hắn tưới gần 1/3 thần thức của mình vào hình ảnh kim cô bổng trong Hải Triệu Thánh Hải. Lập tức, kim cô bổng, lúc đầu cảm thấy rất yếu ớt, đột nhiên có sự liên hệ cực mạnh. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật bên ngoài mới vừa tiến vào thủy giới vô biên. Lúc đầu hắn cũng không tính tiến vào, nhưng sau đó đột nhiên trong thủy giới vô biên hắn cảm giác không thấy khí tức của Tôn Ngộ Không nữa. Mặc dù hắn rất tin tưởng thủy giới của mình, nhưng hắn cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy diệt chết một thánh nhân trung vị. Vì vậy, xuất phát từ sự cẩn thận, Lưu Quang Vãn Thế Phật vẫn quyết định tự mình vào xem. Nếu Tôn Ngộ Không thật sự đã chết, thì đó là điều tốt. Nhưng nếu hắn không chết, cũng không ngại tự mình chỉ huy thủy giới vô biên và giết Tôn Ngộ Không vào sáng sớm. Vì vậy, khi Lưu Quang Vãn Thế Phật tiến vào thủy giới vô biên, hắn nhìn thấy kim cô bổng bên ngoài đột nhiên phát sáng rực rỡ. Những chùm sáng bao vây kim cô bổng từng cái dường như đang nứt ra, bắn ra vô số ánh sáng. Nhưng kim quang của kim cô bổng sau khi phát sáng rực rỡ thì không lập tức phá vỡ, mà lại yên tĩnh trở lại. Khi Lưu Quang Vãn Thế Phật bước vào thủy giới vô biên, hắn cũng cảm thấy được thế giới trung kích cỡ kim cô bổng bên ngoài đang tự động dao động, dường như sắp phát nổ. Khi hắn chuẩn bị củng cố nó, hắn lại cảm thấy kim cô bổng đột nhiên dừng lại. Tất nhiên, Lưu Quang Vãn Thế Phật cho rằng kim cô bổng vừa mới phát huy toàn bộ sức mạnh của mình để thoát ra ngoài, nhưng lại thất bại. Vì vậy, Lưu Quang Vãn Thế Phật không chút do dự bước vào biển sấm sét nơi Tôn Ngộ Không đang đứng. Khi hắn nhìn thấy quả trứng kim loại lớn ở đáy biển, Lưu Quang biệt danh của Lưu Quang Vãn Thế Phật lộ ra một biểu hiện như vậy, quả nhiên không sai, bất kỳ vị thánh nhân nào cũng không dễ dàng bị giết như vậy, đều sẽ có một hoặc hai tuyệt chiêu bảo mệnh, may mắn là hắn không chủ quan. Nếu không thì hắn có thể đã vô tình để con khỉ này trốn thoát. Nhìn thấy sấm sét không ngừng đánh vào quả trứng nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào, Lưu Quang biết rằng biển sấm sét này không thể làm tổn thương Tôn Ngộ Không. Vì vậy, hắn tập trung tinh thần, một cột nước biển như cột trụ bắn lên trời, nâng quả trứng kim loại lên mặt biển. Lưu Quang dẫm chân lên mặt biển, trong nháy mắt bay lên cao. Khi cột nước phá vỡ mặt biển, nó đột nhiên quay đầu và bay về phía xa. Lưu Quang đứng ở phía sau, dùng sức đẩy nước biển về phía trước. Sau một lát, cột nước bay đến một vùng nước biển xanh tươi trên không trung. Sau đó như thể đang ném một vật thể, Lưu Quang hung hăng ném quả trứng lớn màu vàng ống xuống biển, phù phù một tiếng, bọt nước văng lên cao vài thước. Ngay sau đó, một âm thanh kim loại bị ăn mòn truyền đến, âm thanh đó cực kỳ chói tai. Thực ra, vùng nước biển này chính là nước độc tuyệt linh trong miệng Lưu Quang, ngay cả một thánh nhân cũng có thể bị ăn mòn hoàn toàn. Nước độc tuyệt linh, tên như ý nghĩa, có thể cắt đứt linh hồn. Một khi nước độc này xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ ngay lập tức phá hủy kinh mạch, thân thể, đan điền và thậm chí cả thức hải. Cuối cùng, nó thậm chí có thể ăn mòn linh hồn. Nước độc tuyệt linh là một chất độc hiếm có ở cổ giới. Mặc dù nó không được coi là quá quý giá ở cổ giới, nhưng khi nó đến bản cổ giới, nó trở thành một chất độc kinh khủng. Chỉ trong vài giây, quả trứng lớn màu vàng ống của Tôn Ngộ Không đã bị ăn mòn và mấp mô. Rõ ràng, không lâu nữa, Tôn Ngộ Không bên trong sẽ bị nước độc ăn mòn. Và đến lúc đó, hắn có thể sẽ khó mà sống sót. Đúng lúc này, quả trứng kim loại tự hồ bắt đầu rung chuyển, và sau đó bề mặt của nó bắt đầu nứt ra từng mảnh. Sau đó, một tiếng bịch vang lên, một quả cầu lớn màu vàng kim và màu vàng đất xuất hiện trong nước biển. Nước độc tuyệt linh thậm chí không thể làm hại đến quả trứng kim loại, được tạo ra từ linh khí của kim thạch ngũ thải, và dường như không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho quả cầu lớn đột nhiên xuất hiện. Quả cầu lớn này chính là Tôn Ngộ Không. Và đó là Tôn Ngộ Không đã bộc phát toàn lực với thuộc tính kim và thổ,